Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trong đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, tuy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng những vết thương, vết trầy xước đôi khi làm chúng ta đau rát, rất khó chịu. Và theo những nghiên cứu cho thấy rằng, nếu muốn vết thương nhanh lành, hãy thử một số các cách sau đây. Đầu tiên đó chính là chúng ta hãy dùng mật ong. Ý tưởng sử dụng mật ong như là một loại thuốc bắt nguồn từ thời xa xưa, ít nhất có từ năm 2000 trước công nguyên, khi lần đầu tiên các bác sĩ Ai Cập ghi nhận khả năng của mật ong trong quá trình chữa lành các vết thương. Các nhà khoa học tin rằng các chất chống oxy hóa, axit amin, vitamin khoáng chất trong mật ong khiến nó có khả năng sát khuẩn, sát trùng vết thương. Độ dính của nó sẽ khiến cho vết thương, vết chảy được phục hồi trong một môi trường thích hợp nhất. Ngoài ra, mật ong còn giúp cho mềm và mờ sẹo. Tuy nhiên, chúng ta cần lựa chọn loại mật ong nguyên chất và đã qua xử lý để đảm bảo an toàn và hợp vệ sinh. Thứ hai đó chính là tinh dầu tràm trà. Tinh dầu tràm trà cũng là một trong những cách tuyệt vời để chữa lành vết thương một cách nhanh chóng và hiệu quả. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong tinh dầu tràm trà có tính chất kháng khuẩn cần thiết cho việc chăm sóc vết thương. Khi các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm tinh dầu trà tràm vào những bệnh nhân bị chấn thương, họ nhận thấy thời gian vết thương lành ở nhóm này rõ ràng là ngắn hơn so với nhóm được điều trị bằng kháng sinh thông thường. Bôi dầu hoặc là kem tràm lên trực tiếp vết thương 2 lần một ngày sẽ giúp giảm viêm. Thứ ba đó chính là dầu bạc hà và quế. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng bạc hà và quế là chất kháng khuẩn tuyệt vời. Khi họ dùng viên nang được bào chế từ các hợp chất kháng khuẩn lấy từ bạc hà và quế và áp dụng lên các tình nguyện viên, nó thực sự rất hiệu quả. Các nhà nghiên cứu khuyên chúng ta nên dùng nó cho những vết thương đã kéo dài 1 tháng mà vẫn chưa lành. Thứ tư đó chính là tinh dầu hoa oải hương. Theo như nghiên cứu, loại tinh dầu này không chỉ là có tính sát trùng mà còn làm giảm đau tại chỗ. Một nghiên cứu trên 160 phụ nữ sinh con, các bác sĩ đã thử nghiệm tinh dầu hoa oải hương trong việc chữa lành những vết thương sau sinh. Khoảng một nửa số phụ nữ trong nhóm sử dụng tinh dầu hoa oải hương cho biết rằng cảm thấy không đau khi vết mổ kéo da non so với số lượng ít hơn 1/3 ở nhóm không dùng. Các chuyên gia khuyên chúng ta nên pha loãng tinh dầu hoa oải hương trong dầu ô liu hoặc là kem dưỡng da trung tính trước khi sử dụng nó lên vết thương, vì tinh dầu nguyên chất đôi khi có thể gây kích ứng da. Một hỗn hợp an toàn cho da và được pha theo nguyên tắc 12 giọt hoa oải hương và 30ml những thành phần khác. Và cuối cùng đó chính là hoa cúc. Những bông hoa nhỏ này từ lâu đã được sử dụng để điều trị bỏng, vết bầm tím, đau thần kinh tọa, và một số các triệu chứng khác. Nó cũng là một phương pháp hữu hiệu cho vết cắt nhỏ và loét miệng, cũng như là những vết thương bị chảy máu hoặc là nhiễm khuẩn. Các đặc tính chữa bệnh của hoa này là nhờ hợp chất flavonoid và các loại tinh dầu có thể xâm nhập sâu vào da. Các bác sĩ khuyên chúng ta nên sử dụng kem hoặc là thuốc mỡ có chiết xuất từ hoa cúc để trực tiếp bôi lên vết thương. Chúng ta cũng có thể thả một muỗng hoa khô vào bồn tắm để làm dịu các vết thương, vết trầy xước, vết côn trùng cắn. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách chúng ta có thể xử lý các vết thương của mình, khiến cho chúng mau lành hơn, và hy vọng qua những cách này sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, rất hân hạnh được hào chuyện cùng quý vị trong giờ phút này qua đề tài bài học phúc âm và trình báo Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trước đây nhiều năm, tờ báo CIA Journal do ông Jack Anderson phụ trách mục liên đoàn có tường trình một bài tựa đề là bài học từ trong phúc âm về cuộc do thám sứ Canaan của ông Môi-se và ông Giô-suê. Thưa quý vị, câu chuyện thứ nhất được ghi chép trong phúc âm Cựu Ước, sách Dân Số Ký đoạn 13 và đoạn 14. Môi-se đã sai 12 thám tử đi dò thám xứ Canaan, là đất hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân Israel lúc bây giờ. Cuộc dò thám phải mất đến 40 ngày mới hoàn tất. Và sau khi họ trở về phúc trình như thế nào? Xin chúng ta hãy lắng nghe phúc âm Cựu Ước, Dân Số Ký đoạn 13 câu 25 đến câu 35 có ghi chép như sau: các người đi do thám sứ trong 40 ngày trở về, tới rồi bàn đến cùng Môi-se, A-rôn và cả hội dân Israel trong đồng vắng Pha-ran tại Ca-đê, mà thuộc lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ. Vậy các người ấy thuộc cho Môi-se rằng: chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi, ấy quả thật là một xứ đượm sữa và mật. Này là hoa quả của xứ đó đây. Mà dân cư ở trong xứ này vốn mạnh dạn, chúng tôi cũng có thấy con cái của Anak ở đó, dân Amalek ở miền nam, dân Hethit, dân Jebusit và dân Amorit ở trong núi, dân Canaan ở gần biển và dọc dài theo mé sông Giô-đanh. Ca-lép bàn làm cho dân sự đương làm đầm cùng Môi-se nín lặng, mà nói rằng: chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Nhưng những người đi cùng Ca-lép nói rằng: chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phẳng xứ mình đã do thám mà rằng: xứ mà chúng tôi đã đi khắp đoạn do thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình vác cao lớn. Chúng tôi cũng thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anak, thuộc về giống dền dàng. chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Đó là nội dung của tờ phúc trình mà 12 thám tử đã đi về. Và chúng ta thấy cái tinh thần phúc trình của các thám tử, ai ấy đều nản lòng và nổi loạn, từ chối không chịu tiến vào đất hứa. Và hậu quả là Đức Chúa Trời đã giáng tai họa, hình phạt một số đông chết trong đồng vắng, và nhất là họ phải lưu lạc 40 năm trường trong sa mạc. Khi Giô-sê thay thế cho Môi-se, vì Môi-se già và người đã chết, Giô-sê phái đi 2 thám tử vào xứ Ca-na-an để thám thính với mục đích như trước đây 40 năm. Sau khi 2 thám tử về báo cáo cho Giô-sê với nội dung và tinh thần như thế nào, chúng ta hãy đọc Phúc Âm Cựu Ước sách Giô-sê đoạn 2 câu 23 và 24. Hai người Do Thám bàn đi xuống núi trở về. Khi đã qua sông Giô-đanh rồi, thì đến gần Giô-sê con trai Nun, thuộc cho người mọi điều đã xảy ra. Hai người nói cùng Giô-sê rằng: quả thật Đức Giê-hô-va đã phó cả xứ này vào tay chúng ta. Vả lại, hết thảy dân của xứ đều sờn lòng trước mặt chúng ta. Các thám tử của Giô-sê đã có sự phúc trình với những dữ kiện thuận lợi và tinh thần phấn khởi, đã khiến cho cả dân sự đều hăng hái tiến vào để chiếm lấy xứ một cách vẻ vang. Nhưng tại sao cơ quan tình báo mật vụ Hoa Kỳ dùng 2 câu chuyện này để đăng lên báo của họ? Bởi vì họ nhận định rằng Môi-se đã làm một điều sai lầm, là đã sai quá nhiều thám tử, và nội dung cũng như tinh thần của các thám tử đã làm cho dân chúng nản lòng nên đã bị thất bại. Còn Giô-sê thì chỉ sai 2 thám tử mà thôi, và khi họ trở về phúc trình trực tiếp cho Giô-sê, và tinh thần của 2 thám tử rất thuận lợi nên dân chúng hưởng ứng và được thắng lợi vẻ vang. Cơ quan mật vụ đã áp dụng câu chuyện của Thánh Kinh trên đây để khuynh đảo quốc hội là không nên xâm phạm vào lãnh vực chuyên môn của cơ quan tình báo quá nhiều, sẽ gây nên bất thuận lợi. Quốc hội phải để cho cơ quan tình báo làm việc chuyên môn của họ. Quả thật là một chuyện buồn cười, hễ điều gì có lợi thì họ lạm dụng lời Chúa để làm hậu thuẫn cho chủ trương của họ, còn không thì thôi. Nhưng riêng về Cơ Đốc giáo, thưa quý vị và các bạn, là Cơ Đốc nhân, chúng ta có áp dụng 2 câu chuyện thám tử Do Thám xứ Ca-na-an này để xây dựng tinh thần tích cực phục vụ Chúa, và để thâu ngán ngài ta làm vinh hiển của Chúa, hầu cho chúng ta sớm bước vào cõi thiên quốc mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho những kẻ tin và chờ đợi ngài. Là tín nhân Cơ Đốc phải có tinh thần phấn đấu tích cực. Tại sao xứ Ca-na-an là nơi đệm sữa và mật mà Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Israel để làm cơ nghiệp, lại là một xứ có giống dân to lớn rình rằng trú ngụ tại đó? 12 thám tử đã so sánh dân Israel và dân trú ngụ tại Ca-na-an là họ có giống dân rình rằng to lớn, còn dân Israel giống như cào cào châu chấu. Thưa quý vị và các bạn, muốn chiếm lấy xứ Ca-na-an làm sản nghiệp, dân Israel phải hợp tác với Đức Chúa Trời tranh chiến, đánh đuổi và tiêu diệt tất cả những dân dân giữ tại đó, rồi mới có được xứ ấy làm cơ nghiệp. Ngày nay dân sự của Chúa phải hợp tác với Chúa để đối diện với mọi nan đề nội tâm và ngoại cục, phải phấn đấu một cách tích cực mới có thể tiến vào thiên quốc là nơi mà Chúa dành sẵn cho con dân của ngài. Vấn đề nội tâm và ngoại cục nó cũng to lớn dình dàng như dân dân trú ngụ trong xứ Ca-na-an vậy. Thế lực ngoại cục là ma quỷ, là Sa-tan, cũng rất là hung dữ. Thánh Phi-e-rơ đã mô tả kẻ thù nghịch của các tín nhân Cơ Đốc không giữ như thế nào. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử đóng đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Cho nên hãy đứng vững vàng trong đức tin và chống cậy đó, vì biết rằng anh em mình ở khắp thế gian cũng đồng chịu cảnh ngộ như thế. Phúc âm Tân Ước, sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8 câu 9. Và thánh đồ Phao-lô cũng đã cảnh giác dân sự của Chúa trong Phúc âm Tân Ước, sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 đến câu thứ 13. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững, mà địch cần mưu kế kẻ dữ là ma quỷ. Vì chúng ta đánh đặng chẳng phải cùng thịt và huyết, bằng lại cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho tâm Ngài khó nặng, anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Đó là sự phấn đấu giữa tín nhân Cơ Đốc và kẻ thù của mình là ma quỷ, là Satan. Còn nội tâm của chúng ta là con người cũ, con người xác thịt, nó khỏe lắm, nó thiện chiến lắm, nó thuộc hết lục thao tam lược, biết hết 72 phép biến hóa thần thông để lừa đảo. Cuộc đấu tranh với con người cũ rất là cam go, đệ nhất trong thiên hạ. Anh hùng cỡ như tướng Nã Phá Luân mà cũng phải thúc thủ đầu hàng. Ông đã tuyên bố thắng cả Âu Châu còn dễ hơn thắng chính mình. Bởi vậy cho nên thánh đồ Phao-lô khuyến cáo các tín nhân Cơ Đốc phải mạnh dạn trong và loại bỏ cách an nết ở ngày trước, thoát khỏi người cũ là người bị hư mất bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên mới giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thanh sạch của lẽ thật. Phúc âm Tân Ước, sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22 và câu 24. Tục truyền rằng Lưu Bá Ôn đến thăm miếu Khổng Minh, một ngôi miếu cổ kính. Trong miếu có một ngọn đèn dầu gọi là Vạn Niên Đan, nghĩa là đời đời không hề tắt. Ngoài cửa có một câu đối, nhưng chỉ còn lại có một vế. Vế đó là Vạn Đại Quân Sư Gia Cát Lượng. Xem qua vế câu đối đó, họ Lưu có ý tự phụ và tự nghĩ rằng ta đây cũng đủ tài đức, thua gì Gia Cát Lượng. Rồi lấy viết đối lại một vế: Nhất Thống Sơn Hà Lưu Bá Ôn. Viết câu đối xong, ông nghênh ngang đi vào trong miếu, ra vẻ đắc ý lắm. Lưu Bá Ôn đến trước bàn thờ của Khổng Minh, chỉ cúi đầu xuống chứ không chịu lại. Thình lình ông ta thấy mình mất thăng bằng, rồi bị sức vô hình kéo ngược ông ta lên trên không. Kinh hãi vô cùng, Lưu Bá Ôn cố hết sức để bám vào đất, bám vào các vật ở xung quanh, nhưng vô hiệu quả, vì ông ta đã bị sức hút quá mạnh và quá nhanh đến nỗi dính chặt thân của ông vào trên cái trần miếu. Ông ta vội nghĩ rằng không ngờ chỉ có một cử chỉ nhỏ nhen kiêu hãnh mà bị Khổng Minh trừng trị nặng nề đến thế. Trong lúc quảng hốt thì ông nhìn thấy một tấm bảng treo trước mắt, thấy có bốn chữ giải y nhi thoát, có nghĩa là cởi áo thì sẽ được thoát thân. Ông ta vội vàng lột áo bỏ đi và ông đã được tuột xuống mặt đất vô sự. Lúc vừa hoàn hồn, ông rất phục Khổng Minh là bậc kỳ tài, đầu cung kính quỳ gối xuống tạ lỗi. Nhưng sự thật là Lưu Bá Ôn mặc áo giáp có sắt, còn ngôi miếu của Khổng Minh thì xây lưng sát vào sườn núi đá có 500. Lưu Bá Ôn là một anh hùng vào thời chiến, thì còn gì quý hơn bộ áo giáp? Nhưng trong lúc này, áo giáp đã trở thành một vật nguy hiểm cho tính mạng. Lưu Ba Ôn đã kịp thời, không ngần ngại, không tiếc rẻ, liền lột bỏ áo giáp đi. Nhờ vậy đã được thoát hiểm nguy. Vậy anh em phải bỏ cách ăn mới ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, và làm cho mới trong tâm trí của mình và mặc lấy người mới trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Đó là lời cảnh cáo của thánh đồ Phaolô đối với các cơ đốc nhân. Hãy có tinh thần phấn đấu tích cực để có thể chống lại ma quỷ, chống lại con người cũ, con người theo tư dục xác thịt của mình. Bài học thứ hai là dân sự của Chúa đừng bao giờ có tư tưởng thối thác, có tinh thần miễn cưỡng như dân Israel. Tinh thần miễn cưỡng, tư tưởng tiêu cực đã làm cho dân chúng chán nản, ngã lòng, nổi loạn và bạo động, kết cục bị hình phạt và kéo dài kiếp sống lưu lạc trong sa mạc bất hạnh. Tinh thần miễn cưỡng, tư tưởng tiêu cực thối thác là phạm tội, là ma quỷ. Khi mà Đức Chúa Giêsu, Ngài cùng với các môn đồ của Ngài đi lên thành Jerusalem, thì Ngài có phán cùng các môn đồ rằng: lên Jerusalem, Chúa sẽ bị các thầy tế cả, các thầy thượng phẩm sẽ bắt Ngài, sẽ tố cáo Ngài, sẽ đánh đập Ngài, sẽ tra tấn Ngài và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Ngài chết và trong trong mộ ba ngày Ngài sẽ sống lại. Đó là Đức Chúa Giêsu nói về sự khổ hình của Ngài sắp phải chịu, sắp phải dấn thân trên con đường Ngài đi đến Jerusalem. Lúc bây giờ các môn đồ đều nghe. Phi-e-rơ là một ở trong các môn đồ nhanh nhẹ nhất thưa với Chúa rằng: hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: ố Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Phúc âm Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21 đến 23. Hỡi các tín nhân Cơ Đốc, là những người có niềm tin, có nguồn tài trợ và là điểm tựa nơi Chúa và là chân lý cùng lẽ thật cho lẽ sống, thì không thể nào lý luận về thịt và huyết mà phạm tội được. Ethel Water là nữ danh ca của đoàn truyền giáo Billy Graham. Có lần bà đang chuẩn bị tiến ra trước khán thính giả hàng trăm ngàn người. Có người lo lắng hỏi bà rằng: bà có lo lắng sợ hãi sẽ có việc gì xảy ra bất thuận lợi vào giờ phút chót không? Bà đáp một cách quả quyết rằng: không, Đức Chúa Trời không bao giờ hỗ trợ cho sự thất bại. Bài học thứ ba mà chúng ta học được là dân sự của Chúa phải có tinh thần hiệp nhất một cách tích cực trong lẽ thật của Chúa. 12 thám tử khi trở về, họ phúc trình về kết quả của cuộc dò thám xứ Canaan với hai nội dung khác nhau, thành ra hai phe chống đấu nhau, một phe 10 người và phe thứ hai 2 người. Đối với đời thường, mạnh được yếu thua, thiểu số phục tùng đa số, ma quỷ cũng lạm dụng số đông. Nhưng đối với Chúa, Ngài không trọng số đông và Ngài cũng không coi thường số ít. Lấy số đông làm hậu thuẫn là tinh thần chia rẽ, thất bại, vì hùa theo số đông là gặt hái sự bất hạnh. Các tín nhân Cơ Đốc phải hiệp thông với nhau trong đức tin với tinh thần hiệp nhất làm sáng danh Chúa. 12 thám tử chia rẽ nhau và thất bại, còn hai thám tử của cuộc dò thám thứ hai hiệp nhất khi đi cũng như khi về, đem lại sự thành công vào trong đất hứa của Chúa. Thưa quý vị và các bạn, trong một gia đình hai vợ chồng mà hiệp nhất nhau thì gia đình đó sẽ hạnh phúc và sẽ thành công. Trong hội thánh mà chia rẽ nhau thì hội thánh đó sẽ thất bại và danh Chúa không được vinh hiển. Cho nên chúng ta phải có tinh thần hiệp nhất, phải có một cái tinh thần tích cực trong sự hiệp nhất trong lẽ thật của Chúa. Đừng bao giờ chia rẽ nhau vì đoàn kết là thành công, chia rẽ là thất bại. Thứ tư là dân sự của Chúa phải hành động trong sự trông cậy vào Chúa chứ không phải cậy sức riêng của mình. Trong Phúc Âm Tân Ước sách Hebrew đoạn 10 câu 38 trở đi có phán dạ rằng: người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bằng là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được sự cứu rỗi trong Chúa. Vào năm 1939, vua nước Anh là King George để lập đọc bài diễn văn trước quốc dân Anh quốc. Trong bài diễn văn đó, vua George đã trích dẫn những lời của thi sĩ em Lucy Hastings như sau: tôi bảo người gác cổng hãy cho tôi cái đàn để tôi có thể được bước đi một cách an toàn trong nơi tôi không biết, và đã được đáp ứng rằng hãy đi vào trong nơi tối tăm và đặt bàn tay của bạn trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Bạn làm như vậy sẽ tốt hơn cái đàn và an toàn hơn sự hiểu biết. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta là các tín nhân Cơ Đốc, mặc dầu ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống, và ở trong bất cứ không gian hay thời gian nào, nếu chúng ta biết đặt bàn tay của chúng ta vào trong bàn tay của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ được Chúa dìu dắt, sẽ được Chúa ban cho sự an toàn trong tâm hồn, và sẽ giữ vững niềm tin trông cậy nơi Chúa hơn là sự hiểu biết của đời này, sự khôn ngoan của xác thịt, sự lý luận của tư dục riêng mình. Hãy đặt niềm tin của chúng ta ở trong Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là Đấng yêu thương chúng ta, là Đấng có quyền phép, Ngài là nguồn của sự sống và sự sáng, cho nên Ngài bảo đảm để giúp cho chúng ta bước đi trên đời này được vững vàng trong cánh tay toàn năng của Chúa, sống một cuộc đời phước hạnh ở trong Chúa và được sự cứu rỗi ở trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.